chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Thái Nguyên siết chặt quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Quyền tự do trên không gian mạng và trách nhiệm công dân. Trong mục tìm hiểu pháp luật là tài liệu hỏi đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, gồm Dương Trường Anh, sinh năm 2000, trú tại tổ dân phố Thơm, thị trấn Hương Sơn, Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 2001, trú tại xóm Vo, và Nông Văn Giáp, sinh năm 2002, trú ở xóm Hòa Lâm, cùng thuộc xã Tân Thành, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ Luật Hình Sự. Theo điều tra ban đầu, ngày 1 tháng 6 năm 2022, Đỗ Văn Quyền, sinh năm 2005, trú tại xóm Cầu Muối, xã Tân Thành, Phú Bình, có vay của đối tượng Nông Văn Giáp số tiền 3 triệu đồng, hẹn sau một tháng sẽ trả. Tuy nhiên, tới ngày hẹn, Quyền không đến trả tiền. Đến ngày 7 tháng 7 năm 2022, đối tượng Dương Trường Anh đã chỉ đạo cho Nguyễn Minh Tuấn và Nông Văn Giáp thực hiện hành vi ném 4 chai chất bẩn, gồm mắm tôm và dầu luyên vào nhà Quyền, để uy hiếp tinh thần, buộc Quyền phải trả tiền. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình đã lập hồ sơ tạm giữ 3 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định pháp luật. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long mời làm việc các cá nhân có hành vi đăng tải thông tin trên mạng xã hội để quảng cáo giao bán nhà ở thuộc các dự án nhà ở xã hội trái quy định của pháp luật. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời làm việc đối với 7 cá nhân có hành vi sử dụng tài khoản Facebook, đăng tải hàng chục bài viết và video clip có dấu hiệu vi phạm về đăng thông tin sai sự thật khi có các nội dung quảng cáo, giao bán, nhận cọc, hỗ trợ cho vay để mua nhà ở thương mại thuộc các dự án nhà ở xã hội hình thành trong tương lai chưa đúng quy định trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tại buổi làm việc, các cá nhân đã thừa nhận hành vi đăng tải của mình khi chưa tìm hiểu rõ nội dung. Cơ quan chức năng đã tuyên truyền về pháp luật, các quy định về luật an ninh mạng, đồng thời yêu cầu các cá nhân gỡ bỏ tất cả các bài viết có liên quan và viết cam kết không tái phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã điều tra làm rõ vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương xác định các đối tượng đã lập khống 11 bộ hồ sơ, chứng từ, hợp thức hóa thủ tục rút số tiền hơn 279 triệu đồng từ ngân sách nhà nước chi cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Các bị can bị khởi tố gồm Ngô Xuân Khải, sinh năm 1961, trú tại thôn Khánh Mậu, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Thủy. Nguyễn Đức Trường, sinh năm 1966, trú tại thôn Lại Xá 1, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, cán bộ công chức địa chính, xây dựng và môi trường xã. Và Phan Tâm Anh, sinh năm 1987, trú tại khu 7, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, nguyên kế toán ngân sách xã Thanh Thủy. Cùng với khởi tố bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can, bắt tạm giam bị can Ngô Xuân Khải, Nguyễn Đức Trường, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với bị can Phan Tâm Anh. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hải Dương xác định năm 2019, trên địa bàn huyện Thanh Hà xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Hà đã triển khai cấp kinh phí cho các xã thị trấn trong huyện nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch. Lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, Khải đã chỉ đạo Trường và Tâm Anh lập khống 11 bộ hồ sơ chứng từ, hợp thức hóa thủ tục rút số tiền hơn 279 triệu đồng từ ngân sách nhà nước chi cho công tác phòng chống dịch. Hành vi của các đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 56 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 1.262 cơ sở thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Trong đó chiếm phần lớn là các dịch vụ lưu trú, karaoke, cầm đồ, massage. Các cơ sở này luôn tiềm ẩn phát sinh các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, đòi hỏi lực lượng chức năng phải siết chặt quản lý, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Bài viết sau của tác giả Nhị Hà đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên mới đây đã tiến hành kiểm tra đồng thời hai cơ sở kinh doanh sinh thái Làng Việt tại xã Sơn Cẩm và phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Phát hiện thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp, khí cười và hàng chục bộ loa, thiết bị ánh sáng phục vụ việc bay lắc của các đối tượng. Tiến hành xét nghiệm tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 94 trên 114 đối tượng dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý là trong năm 2021, Công an thành phố Thái Nguyên từng kiểm tra nhà nghỉ sinh thái Làng Việt tại xã Sơn Cẩm, phát hiện 24 trường hợp có dấu hiệu phạm tội tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tạm giữ hình sự 12 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở và nhân viên tại đây. Trong tháng 5 năm 2022, Công an thành phố Phổ Yên cũng tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Yến Anh ở tổ dân phố Bắc Nam, phường Đồng Tiến, phát hiện 11 đối tượng có tuổi đời từ 16 đến 22 đang bật nhạc to, có biểu hiện đã sử dụng ma túy. Lực lượng công an thu giữ tại hiện trường nhiều dụng cụ, túi ni lông, đĩa sứ, bình ga mini có gắn đầu khò, phục vụ việc sử dụng ma túy. Phát hiện cả 11 trường hợp đều dương tính với ma túy. Trung tá Nguyễn Thị Minh Thư, đội trưởng đội quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đánh giá. Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều lỗi vi phạm về an ninh trật tự tại các nhà nghỉ, quán bar, karaoke, dịch vụ cầm đồ. Nổi lên là tình trạng các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cầm cố tài sản do người khác phạm tội mà có, kinh doanh dịch vụ cầm đồ nhưng cho vay tiền vượt lãi suất quy định, cầm cố tài sản không đúng chủ sở hữu nhưng không có giấy ủy quyền, không lưu trữ bản sao, giấy tờ tùy thân của người mang tài sản đi cầm. Cuối năm 2021, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành kiểm tra 50 cơ sở dịch vụ kinh doanh cầm đồ, phát hiện 28 trên 50 cơ sở vi phạm và đã xử phạt hành chính số tiền trên 80 triệu đồng. Phát hiện 2 cơ sở không có trong danh sách quản lý, đã thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Công an cấp huyện cũng đã kiểm tra 603 trên 980 cơ sở về các lĩnh vực karaoke, lưu trú, massage, in ấn thuộc thẩm quyền quản lý. Phát hiện và xử lý 33 trường hợp vi phạm. Thượng tá Lý Minh Hùng, trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, để các cơ sở kinh doanh có điều kiện hoạt động lành mạnh, đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, chú trọng tổ chức các đoàn liên ngành, kiểm tra đột xuất để phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm. Điều này tạo tính răn đe, giúp đa số các cơ sở chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Một nội dung cũng được quan tâm và thực hiện là thẩm định trước khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và quản lý cơ sở khi đi vào hoạt động. Bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong đấu tranh, xử lý các vi phạm liên quan đến cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, chính quyền địa phương và các đoàn thể cơ sở cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lĩnh vực này, thông báo phương thức thủ đoạn của tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tín dụng đen và kinh doanh dịch vụ cầm đồ trái pháp luật để nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân. Chủ động nắm tình hình và địa bàn, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hoạt động trái pháp luật. Về vấn đề này, Thượng tá Lý Minh Hùng nhấn mạnh, vai trò của gia đình là rất quan trọng trong việc giáo dục, quản lý chặt chẽ con em, từ đó hạn chế các tệ nạn trong giới trẻ. Bởi thực tế, phần lớn đối tượng bị phát hiện sử dụng ma túy trái phép tại các nhà nghỉ, cơ sở lưu trú có tuổi đời rất trẻ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, luật an ninh mạng đã có hiệu lực hơn 3 năm, song những người sử dụng mạng xã hội vẫn chưa thực sự nắm hết các quy định của luật cũng như các hành vi bị cấm để có thể sử dụng mạng xã hội hiệu quả, tránh vi phạm đáng tiếc. Phản ánh của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thế hiện nay là có rất nhiều vụ việc là nói xấu hoặc là nêu quan điểm cá nhân không đúng về một người khác trên mạng xã hội.
Cũng hơi thắc mắc một chút là ví dụ như là cái luật này có những cái nội dung gì, mình sợ là có một ngày nào đó mình chia sẻ một cái gì đấy mà nó chưa chính thống hoặc là nó bị sai lệch đi gì xong rồi mình lại bị vi phạm.
Đó là hai trong nhiều ý kiến của các bạn trẻ khi được hỏi về những hiểu biết của mình về luật an ninh mạng và sử dụng mạng xã hội như thế nào để an toàn cho mình, cho người khác. Nhắc lại, vào thời điểm đầu năm 2019 khi luật an ninh mạng mới có hiệu lực, bên cạnh đại đa số người dân ủng hộ thì vẫn xuất hiện một số ý kiến trái chiều. Thậm chí, có những đối tượng với mục đích động cơ xấu đã lợi dụng tình hình để kích động, rêu rao một số nội dung được quy định trong luật sẽ bóp nghẹt quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận. Tuy nhiên, thực tế sau hơn 3 năm luật có hiệu lực, quyền tự do ngôn luận của người dân tiếp tục được mở rộng, môi trường của không gian mạng trở nên văn hóa và lành mạnh hơn. Luật sư Trần Tuấn Anh, Đoàn Luật sư Hà Nội nhận định, luật không cấm người dân phát biểu quan điểm, chia sẻ thông tin trên không gian mạng, nhưng sự tự do nào cũng có giới hạn. Vì vậy, khi chia sẻ và bình luận thông tin trên không gian mạng, mọi người cần lưu ý đến nguồn tin và tính chính xác của thông tin, cũng như mục đích đưa thông tin.
Luật an ninh mạng không cấm người dân được thể bày tỏ và thể hiện những quan điểm cá nhân trên không gian mạng. Nhưng tuy nhiên khi mà tham gia các cái bình luận hoặc là thể hiện các quan điểm cá nhân trên không gian mạng thì mọi người cần phải đều phải cân nhắc để xem các cái nội dung mà mình tham gia trên không gian mạng ấy nó có vi phạm vào các cái điều 8 của luật an ninh mạng hay không.
Chị Nguyễn Minh Hồng, chuyên gia công nghệ thông tin chia sẻ, luật an ninh mạng cùng với các văn bản pháp luật khác không những góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tốt hơn nhân phẩm danh dự của công dân trong không gian mạng, đồng thời giúp người dân nhận thức rõ hơn về quyền và nghĩa vụ khi tham gia vào các mạng xã hội. Nó còn là liều thuốc đắng, ngăn ngừa, thông tin giả. Luật sư Nguyễn Thiện, công ty luật Anh Vũ cho rằng quyền tự do ngôn luận của mọi người không bị hạn chế mà trái lại được đảm bảo tốt hơn bởi luật an ninh mạng, miễn là những hoạt động đó nằm trong giới hạn cho phép của pháp luật Việt Nam.
Sự tự do nào thì cũng đều có giới hạn. Không chỉ những người đăng mới bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, mà ngay kể cả những người share các cái thông tin này mà không kiểm chứng thì cũng là xem là hành vi vi phạm pháp luật.
Với hàng nghìn đối tượng đã bị các cơ quan chức năng xử lý bằng hành chính và hình sự khi tung tin thất thiệt trên mạng xã hội nhằm mục đích câu like, câu view hoặc là xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Hàng trăm trường hợp công dân phải nhờ đến cơ quan bảo vệ pháp luật sử dụng các quy định của luật an ninh mạng để bảo vệ danh dự, nhân phẩm của mình trên môi trường Internet đã cho thấy luật an ninh mạng là bộ luật thiết thực, đi vào cuộc sống nhằm đảm bảo tốt hơn an ninh quốc gia, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trên môi trường Internet. Tuy nhiên, để đảm bảo sự an toàn cho chính mình, mỗi người dùng mạng xã hội cũng phải luôn tỉnh táo trước những thông tin đăng tải. Quan trọng hơn nữa là phải có văn hóa và thượng tôn pháp luật vì sự bình yên, sự phát triển của xã hội.
Xanh xanh như khúc hát tặng anh. trở thái mời người ghé thăm. Quang trường lộng gió tương đài trang nghiêm, qua cầu xa bầy cùng em ngọt ngào câu lượn người quên lối.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là phần tiếp theo tài liệu hỏi đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Câu hỏi 25, nội dung cụ thể của nhiệm vụ giải pháp tạo đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn. Trả lời, đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đẩy nhanh chuyển đổi số toàn diện ngành nông nghiệp, xây dựng hoàn thiện các cơ sở dữ liệu lớn, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ công lập, kết hợp đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, thực hiện khoán, đặt hàng sản phẩm khoa học công nghệ, tạo đột phá về giống cây trồng, giống vật nuôi. Đổi mới công tác khuyến nông, khuyến công theo hướng kết hợp giữa nhà nước với doanh nghiệp, theo chuỗi ngành hàng, chuyển đổi số. Hỗ trợ thành lập các vườn ươm công nghệ, trung tâm khởi nghiệp, quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nông nghiệp, nông thôn. Khuyến khích doanh nghiệp, người dân ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh và kết nối cung cầu. Đẩy mạnh thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát an toàn thực phẩm, xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Tạo đột phá trong phát triển nhân lực, đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề, đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, đổi mới toàn diện hình thức tổ chức và nội dung đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Mở rộng quy mô ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu lao động ở nông thôn, chuyển đổi nghề nghiệp và xuất khẩu lao động, có chiến lược nâng cao năng suất lao động, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tư nhân tham gia đào tạo nghề, phát triển thị trường lao động ở nông thôn. Câu hỏi 26. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ giải pháp quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Trả lời, quản lý, sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn tài nguyên gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng xanh, quy hoạch sử dụng đất nông thôn gắn kết với phát triển đô thị, khai thác và phát huy nguồn lực đất đai trong xây dựng, phát triển bền vững kinh tế nông thôn, bảo vệ quỹ đất nông nghiệp về số lượng, chất lượng, thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp phòng chống phá rừng, nâng cao chất lượng và trữ lượng rừng, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy hải sản, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo đảm an ninh, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, bền vững nguồn nước, khuyến khích phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tái sử dụng phụ phẩm, áp dụng công nghệ mới, tiên tiến, thân thiện môi trường, thu hút doanh nghiệp đầu tư xử lý nước thải, chất thải rắn, trước hết là tại các làng nghề, cụm công nghiệp, dịch vụ, khu xử lý rác tập trung. Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng tới từng vùng, địa phương, hướng dẫn người và doanh nghiệp chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng chính sách, lộ trình thực hiện giảm phát thải khí nhà kính, khí mê tan trong nông nghiệp phù hợp với cam kết quốc tế, chủ động phòng chống thiên tai, sử dụng đồng bộ hiệu quả các biện pháp công trình và phi công trình, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư. Câu hỏi 27. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ giải pháp chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực và đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ. Trả lời, chú trọng phát triển thị trường nông sản trong nước, chủ động khai thác hiệu quả cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, FTA, giữ ổn định các thị trường truyền thống, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào một số ít thị trường, có giải pháp căn cơ để khắc phục hiệu quả, kịp thời tình trạng tiêu thụ khó khăn và ùn ứ nông sản xuất khẩu qua biên giới. Chuyển mạnh từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch, khẩn trương xây dựng các trung tâm phân phối, trung chuyển hàng hóa, hệ thống kho, phương tiện bảo quản, chủ động phòng chống gian lận thương mại, có các biện pháp phòng vệ phù hợp với cam kết quốc tế và kịp thời xử lý tranh chấp thương mại phát sinh. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, nguồn tài trợ của các nước, các tổ chức và cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp, nông thôn, khuyến khích đầu tư vào phát triển công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn. Mở rộng hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến, nhất là công nghệ chế biến, bảo quản, công nghệ giống, công nghệ môi trường, tái sử dụng phụ phẩm. Tăng cường hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước, phòng chống dịch bệnh, ô nhiễm môi trường xuyên biên giới. Câu hỏi 28. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp ở nông thôn. Trả lời, tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ban ngành trung ương với địa phương. Phát huy quyền làm chủ của người dân ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân tích cực tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, phát huy vai trò tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp và các tổ chức cộng đồng dân cư tham gia phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chuyên đề 3. Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Câu hỏi 29. Những kết quả đạt được nổi bật trong thực hiện nghị quyết số 13 NQTU ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Trả lời, sau hơn 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 NQTU của Hội nghị Trung ương 5 khóa 9, khu vực kinh tế tập thể nước ta có những chuyển biến tích cực. Cụ thể là, nhận thức về phát triển kinh tế tập thể mà trọng tâm là hợp tác xã trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân được nâng lên. Chính sách pháp luật về kinh tế tập thể được quan tâm xây dựng, hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Hợp tác xã đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi sang mô hình kiểu mới theo quy định của pháp luật. Số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập mới tăng đáng kể, phát triển đa dạng hơn về ngành nghề, quy mô và trình độ, hỗ trợ tốt hơn cho các thành viên, tạo việc làm và nâng cao thu nhập thường xuyên cho người lao động, tổ hợp tác với cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, nội dung hoạt động đơn giản nhưng thiết thực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu liên kết linh hoạt và mang tính ngắn hạn của người dân. Liên kết giữa các hợp tác xã với nhau, với doanh nghiệp và với các tổ chức kinh tế khác bước đầu phát triển. Khu vực kinh tế tập thể cơ bản đã khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Câu hỏi 30. Những hạn chế trong thực hiện nghị quyết số 13 NQTU của Hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Trả lời, bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết số 13 NQTU của Hội nghị Trung ương 5 khóa 9, kinh tế tập thể của nước ta đến nay chưa phát triển như mục tiêu yêu cầu nghị quyết đề ra. Cụ thể là, đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể còn nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng, tỷ trọng, đóng góp của khu vực kinh tế tập thể vào GDP còn thấp và có xu hướng giảm. Hợp tác xã phát triển không đồng đều giữa các địa phương, vùng miền, giữa khu vực nông nghiệp và phi nông nghiệp. Số lượng hợp tác xã tuy tăng, nhưng số lượng thành viên bình quân trong hợp tác xã có xu hướng giảm. Không ít thành viên tham gia hoạt động của hợp tác xã còn hình thức, chưa thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong hợp tác xã. Năng lực nội tại của hợp tác xã còn yếu, hiệu quả hoạt động chưa cao, mô hình tổ chức lỏng lẻo, chưa phù hợp, trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã còn hạn chế. Phần lớn hợp tác xã, tổ hợp tác có quy mô nhỏ, vốn ít, phạm vi hoạt động hẹp, năng lực cạnh tranh, lợi ích mang lại cho thành viên thấp, tính liên kết trong nội bộ hợp tác xã còn rất yếu kém. Vấn đề nợ của hợp tác xã, tình trạng chiếm dụng vốn chưa được xử lý dứt điểm. Các hoạt động liên doanh liên kết giữa các hợp tác xã và giữa hợp tác xã với các tổ chức kinh doanh khác chưa phổ biến. Số lượng liên hiệp hợp tác xã ít, tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác thiếu ổn định. Nhiều hợp tác xã chuyển đổi, tổ chức lại mang tính hình thức, chưa thực sự chuyển biến về chất. Câu hỏi 31. Nguyên nhân của những hạn chế yếu kém trong thực hiện nghị quyết số 13 NQTU của Hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Trả lời, những hạn chế yếu kém nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Nhận thức của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất, vị trí, vai trò của nền kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa đầy đủ, thiếu thống nhất, còn bị chi phối, ảnh hưởng bởi định kiến về mô hình hợp tác xã thời kỳ bao cấp, hoài nghi về sự thành công của kinh tế tập thể. Việc lãnh đạo chỉ đạo của nhiều cấp ủy đảng, chính quyền còn hình thức, chưa thực sự quan tâm, thiếu quyết liệt. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, hiệu quả chưa cao. Việc tổng kết lý luận và thực tiễn về kinh tế tập thể, hợp tác xã chưa kịp thời. Khung khổ pháp lý, trong đó có luật hợp tác xã còn nhiều vướng mắc, bất cập, chậm được sửa đổi bổ sung. Chính sách ưu đãi hỗ trợ cho kinh tế tập thể tuy nhiều, nhưng dàn trải phân tán, chủ yếu là lồng ghép, thiếu tập trung, chưa thống nhất, thiếu nguồn lực hoặc không khả thi. Đánh giá về hiệu quả và đóng góp của kinh tế tập thể trong nền kinh tế chưa đầy đủ, dẫn đến hạ thấp vai trò, vị trí của thành phần kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể thiếu thống nhất, một số nơi buông lỏng hoặc can thiệp quá sâu. Thanh tra kiểm tra việc thực thi pháp luật về kinh tế tập thể chưa thường xuyên. Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể chưa được kiện toàn, còn nhiều bất cập, không thống nhất, thiếu chặt chẽ, phân tán, chưa hiệu quả. Đội ngũ cán bộ hợp tác xã còn yếu, chưa được đào tạo chuyên sâu. Một số hợp tác xã chưa tuân thủ nguyên tắc hoạt động theo quy định của pháp luật. Thành viên hợp tác xã vẫn còn tâm lý ỷ lại, dựa dẫm hoặc trông chờ hỗ trợ của nhà nước. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên, VOV1, Ban Tuyên giáo Trung ương. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.